Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Bổ nhiệm giám mục chính tòa giáo phận bang mê thuộc
Vatican. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2024, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc thuộc linh mục đoàn giáo phận bang mê thuộc làm giám mục chính tòa giáo phận bang mê thuộc.
Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận bang Mê Thuột. Được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa bang Mê Thuột ngày 1 tháng 3 năm 2000. Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc đã đảm nhận trách nhiệm là phó xứ và sau đó là chính xứ Phước Long từ năm 2000 đến năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2014, cha Huy Bắc du học tại Học viện Đời Sống Thánh Hiến Á Châu và Trung tâm Học thuật Don Bosco Philippines với lần lượt hai văn bằng thạc sĩ truyền giáo và huấn giáo. Từ năm 2014 đến nay, cha Huy Bắc làm giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuộc, thành viên Ban Tư vấn Giáo phận Ban Mê Thuộc, đồng thời là trưởng ban giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuộc.
Ngoại giao Tòa Thánh nhằm liên kết các ý tưởng và tầm nhìn.
Roma, phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Aquileia của Ý, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tái khẳng định ngoại giao của Tòa Thánh nhằm liên kết các ý tưởng, lập trường chính trị đối lập, tầm nhìn Kitô giáo và hệ tư tưởng khác nhau, thúc đẩy hòa bình trong sự tôn trọng các quy tắc quốc tế và các quyền cơ bản của con người.
Ngày 12 tháng 7, đối với thành phố Aquileia là lễ trọng kính hai thánh tử đạo Ermagora giám mục và Fortunato phó tế. Ngoại trưởng Tòa Thánh được mời tham dự sự kiện mừng thánh bổn mạng của thành phố và của tổng giáo phận Gorizia và vùng Friuli Venezia Giulia. Trong bài tham luận tập trung vào chủ đề hòa bình và ngoại giao Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Gallagher lấy mẫu gương của Aquileia để nói về ngoại giao của Giáo hoàng và Tòa Thánh. Ngài nhấn mạnh Aquileia là một thành phố đã trải qua hơn hai thiên niên kỷ lịch sử, đã trưởng thành một sự nhạy cảm đặc biệt đối với hòa bình, học cách giải quyết những bất đồng nảy sinh từ những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Đức Tổng Giám mục giải thích, ngoại giao Tòa Thánh hướng đến việc chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra từ Ukraine đến Palestine, Israel, Azerbaijan, Myanmar, Ethiopia, Sudan và Yemen. Tòa Thánh luôn hành động như một chủ thể vượt lên trên các đảng phái, cố gắng liên kết các ý tưởng, lập trường chính trị đối lập, tầm nhìn tôn giáo và hệ tư tưởng khác nhau, thúc đẩy hòa bình trong sự tôn trọng các quy tắc quốc tế và các quyền cơ bản của con người và hoạt động trên cơ sở mức độ nhân đạo. Ví dụ, Tòa Thánh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương trẻ em Ukraine và trao đổi tù nhân chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cũng như khuyến khích thả con tin Israel ở dải Gaza. Trong tầm nhìn này, ngoại giao Tòa Thánh tuân theo quy tắc luật quốc tế, nhưng hoạt động theo luân lý đạo đức, không có tham vọng địa chính trị, cẩn thận không chiều theo lợi ích đảng phái, và trong mọi trường hợp, không dửng dưng trước những mong đợi và nhu cầu cụ thể của con người. Vì thế, mối quan tâm của Tòa Thánh là đồng hành với những người khao khát hòa bình và tìm kiếm hòa giải. Thái độ ngoại giao Giáo hoàng nhằm khuyến khích cuộc đối thoại với tất cả những người không cảm thấy thoải mái hoặc không có quyền đàm phán. Khuynh hướng của Tòa Thánh là dùng sự khiêm tốn và kiên nhẫn tối đa để tháo gỡ những nút thắt tưởng chừng như không thể. Đức Tổng Giám mục giải thích, thực tế, hoạt động ngoại giao Tòa Thánh, một mặt, can thiệp để đảm bảo quyền tự do của giáo hội. Mặt khác, nhằm mục đích cộng tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề lớn của nhân loại, làm việc để bảo vệ các quyền cơ bản của con người và để khẳng định các giá trị đạo đức và xã hội cao nhất.
Hội thảo về biến đổi khí hậu của Caritas Đông Nam Á.
Phnom Penh. Đại diện các tổ chức Caritas ở Đông Nam Á đã tập trung ở thủ đô Campuchia từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 để phát triển một cách tiếp cận thống nhất ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sự kiện có chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đông Nam Á do Caritas Úc tổ chức, với sự tham gia của Caritas Indonesia, Đông Timor, Campuchia, Philippines và các đối tác địa phương khác. Hội thảo kéo dài 4 ngày nhằm thiết lập các định hướng chiến lược, đảm bảo sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và thúc đẩy chính phủ hợp tác để thực hiện các kế hoạch hành động nhằm giải quyết nhu cầu của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Các đại biểu tập trung tìm hiểu tầm nhìn và sứ vụ của nhau, kết hợp các yếu tố chính để phát triển kế hoạch chung ứng phó với biến đổi khí hậu ở cấp khu vực và quốc gia. Các cuộc thảo luận được hướng dẫn bởi những suy tư về công trình sáng tạo, phẩm giá con người và quản lý môi trường theo các nguyên tắc trong thông điệp Laudato Si. Cha Enrique Figueredo, phủ doãn tông tòa Bastamban và chủ tịch Caritas Campuchia đã khai mạc hội thảo với bài trình bày về giáo hội và biến đổi khí hậu. Cha kêu gọi một tầm nhìn dài hạn, hành động nhân ái và phục vụ khiêm tốn, nêu bật cam kết của giáo hội đối với lòng bác ái, tình liên đới với người nghèo, cũng như cổ võ tình huynh đệ và sự công bằng. Cha kêu gọi các tham dự viên áp dụng lối sống giảm ô nhiễm và tăng cường chăm sóc môi trường. Vào ngày bế mạc, Giám đốc chương trình sinh thái quốc gia của Caritas Philippines, Jean Ray Henderson, đã ca ngợi những nỗ lực của giáo hội trong việc bảo vệ sinh thái ở Đông Nam Á. Bà nhấn mạnh giá trị của hội thảo trong việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể áp dụng để thực hiện ở các quốc gia Đông Nam Á. Bà nói, chúng tôi muốn tạo ra các chính sách giúp cộng đồng cảm nhận được sự hiện diện của giáo hội, cho thấy các tổ chức đang thực sự quan tâm và tập hợp họ vào hệ sinh thái. Bà Nay Vinheka, Giám đốc Ban Phát triển của Caritas Campuchia, bày tỏ sự hài lòng với kết quả của hội thảo. Lưu ý, cuộc gặp gỡ tạo điều kiện trao đổi quý giá về kinh nghiệm kỹ thuật và phương pháp hoạt động. Bà hy vọng hội thảo sẽ đạt đến đỉnh cao trong một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết các thách đố liên quan đến khí hậu trên toàn khu vực. Cố vấn khu vực châu Á của Caritas Úc, Joseph Kudamanchali, nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động chung trong việc giải quyết các thách đố khí hậu của khu vực. Ông nói, chúng tôi muốn tập hợp mọi người lại với nhau để lập kế hoạch và thực hiện hành động chung về vấn đề cấp bách là biến đổi khí hậu ở các quốc gia và khu vực tương ứng của họ.
Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi chính phủ không vội vàng hợp pháp hóa ly hôn dân sự.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi chính phủ không vội vàng hợp pháp hóa ly hôn dân sự và cho rằng cần phải có một cách tiếp cận thận trọng và suy tư trước khi áp dụng luật này.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 7 có tựa đề Một quốc gia được thiết lập trên gia đình, một gia đình được thiết lập trên hôn nhân. Các giám mục nhấn mạnh sự tôn trọng của giáo hội đối với tính chất thánh thiêng của hôn nhân và đặt ra những câu hỏi quan trọng về tác động xã hội của ly hôn. Mặc dù tôn trọng các cơ quan lập pháp và nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, nhưng Đức cha Pablo Vigilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục khẳng định quan điểm của giáo hội và cho rằng không được xem nhẹ quyết định ly hôn. Lưu ý ngoại trừ quốc gia thành Vatican, Philippines vẫn là quốc gia cuối cùng trên thế giới không có ly hôn dân sự hợp pháp. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có cần phải tham gia vào xu hướng này không? Đưa dẫn chứng thực tế về tỷ lệ thất bại của các cuộc hôn nhân. Đầu tiên là khoảng 48%, 60% đối với cuộc hôn nhân thứ hai và 70% đối với cuộc hôn nhân thứ ba. Các giám mục cho rằng điều này sẽ thúc đẩy việc xem xét sâu hơn về tác động lâu dài của việc hợp pháp hóa ly hôn. Hơn nữa, hiến pháp nhấn mạnh tầm quan trọng gia đình như là nền tảng của đất nước. Vì thế, bất kỳ sự vội vàng nào hướng tới việc hợp pháp hóa ly hôn dân sự đều có thể làm suy yếu khía cạnh nền tảng này của xã hội Philippines. Tuyên bố mục vụ mời gọi các phong trào giáo dân và các tổ chức hỗ trợ gia đình dẫn dắt các cuộc thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của việc ly hôn, giúp hàng giáo sĩ tránh khỏi những cuộc tấn công tập trung tranh luận về phúc lợi của gia đình và cơ cấu đạo đức thuộc về xã hội. Các giám mục kêu gọi một cuộc thảo luận cân bằng và đầy đủ thông tin, hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể làm thay đổi đáng kể bối cảnh xã hội của Philippines.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Viễn tượng từ Thế chiến thứ 3 từng mạnh đến Thế chiến thứ 3 đúng nghĩa.
Kính thưa quý thính giả, từ 2 năm rưỡi nay, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng nhắc đến nhân dân Ukraine tang thương vì chiến tranh và Ngài kêu gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban hồng ân hòa bình cho đất nước này cũng như cho bao nhiêu dân tộc khác đang đau khổ vì chiến tranh. Hội nghị thượng đỉnh ở Washington từ 9 đến 11 tháng 7 vừa qua của khối NATO làm cho viễn tượng hòa bình ngày càng u ám. Trong một bài truyền đi hôm 13 tháng 7 vừa qua, trang mạng Chỉ Nam Thường Nhật mới của Ý nhận định rằng kết toán khóa họp thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương kỷ niệm 75 năm thành lập dường như khẳng định xu hướng của Tây Phương tìm kiếm sự đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ, để lại một Âu Châu ngày càng yếu nhược về chính trị, quân sự, xã hội và kinh tế. Trong số những vai chính tại hội nghị thượng đỉnh có Tổng thống Biden và nhất là ông Jens Stoltenberg, người Na Uy, Tổng thư ký khối NATO, người sắp nhường chỗ cho ông Mark Rutte, người Hà Lan, một cận vệ rất trung thành khác, bảo vệ quyền lợi của Washington. Sau khi tuyên bố rằng việc gia nhập của Ukraine vào NATO là vấn đề khi nào chứ không phải là có nhập hay không, ông Stoltenberg đã định nghĩa việc Ukraine nhập liên minh là điều không thể lật ngược lại. Vấn đề này được Thủ tướng Kaja Kallas của Estonia lặp lại một cách dứt khoát. Ông là người luôn đi hàng đầu trên mặt trận chống Nga. Tuy nhiên đó chỉ là một cam kết chính trị chưa có gì cụ thể, không có ngày tháng cũng chẳng có lộ trình, mà chính Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhìn nhận rằng việc gia nhập NATO là điều không thể có bao lâu chiến tranh hiện nay còn kéo dài. Nhưng xét một cách cụ thể, có hai khía cạnh mà ông Tổng thống Thư ký NATO và các nước thành viên làm ngơ không biết tới. Trước hết, việc Ukraine gia nhập NATO, dù mới tuyên bố mà thôi, cũng có nghĩa là chiến tranh với Nga sẽ kéo dài. Có lẽ chúng ta phải nói là không thể lật ngược lại. Vì điều này có nghĩa là quân đội và căn cứ của Mỹ chỉ cách thủ đô Moscow 500 cây số. Trong khi đó, Mỹ vừa được chính phủ Phần Lan cho lập khoảng 12 căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, rất gần thành phố St. Petersburg và Cộng hòa Kazakhstan của Nga. Chỉ cần một chút tưởng tượng, chúng ta có thể nghĩ đến phản ứng của Washington sẽ ra sao trước sự hiện diện của các căn cứ quân sự của Nga hoặc của Trung Quốc tại Canada hoặc Mexico để hiểu Âu Châu đang ở vị thế nào. Chính quyền 32 nước trong NATO có ý thức về điều đó không? Tất cả các nước có đồng ý về việc Ukraine gia nhập NATO hay không? Hungary và Slovakia không đồng ý, ít là các chính phủ hiện nay của hai nước này. Lãnh tụ duy nhất ở Âu Châu lên tiếng theo chiều hướng này là Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary. Ông đã bị Liên hiệp Âu Châu tấn công kịch liệt và thậm chí người ta còn muốn tước bỏ những đặc quyền của Hungary trong tư cách là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, ông Robert Fico, tuyên bố rằng tôi hiểu ước muốn của Ukraine là một nước có chủ quyền, nhưng việc gia nhập của Ukraine vào NATO chỉ là một bảo đảm sẽ có thế chiến thứ ba. Về phần Tổng thống Cộng hòa Croatia, ông Zoran Milanovic, khi bàn về khóa họp thượng đỉnh của NATO ở Washington, đã mời gọi tất cả các nước đừng đưa ra lời hứa hẹn với Ukraine, những lời hứa mà mình không thể giữ được. Ông nói, Ukraine đang bị đe dọa vì một cuộc khủng hoảng kinh tế và dân số rất trầm trọng. Chúng ta phải lương thiện với họ. Người ta tuyên bố rằng hành trình của Ukraine gia nhập NATO là không thể lật ngược lại. Điều này cần phải nghiêm túc vì đây là một điều bó buộc. Tổng thống Croatia nhấn mạnh rằng trong thời kỳ nguy hiểm chúng ta đang sống, mỗi cử động và mỗi lời nói cần phải suy xét cẩn thận. Chúng ta cũng thấy bên kia bờ Đại Tây Dương cũng có một ý thức chung với hơn 60 giáo sư đại học và chuyên gia về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ. Họ đã gửi một thư ngỏ đăng trên báo trực tuyến Politico kêu gọi NATO đừng hứa hẹn để Ukraine gia nhập liên minh vì việc làm này sẽ gây thiệt hại cho chính liên minh khi biến Ukraine thành nơi đụng độ kéo dài giữa hai siêu cường hạt nhân trên thế giới. Hễ NATO càng đến gần lời hứa cho Ukraine được gia nhập sau chiến tranh, thì Nga càng cố gắng tiếp tục chiến đấu. Những thách đố liên quan đến Nga có thể được giải quyết mà không cần đưa Ukraine vào NATO. Những đề nghị của 60 giáo sư đã bị đa số phớt lờ trong hội nghị thượng đỉnh của NATO. Cũng trong khóa họp này, NATO hứa hẹn viện trợ thêm về quân sự cho Ukraine, kể cả 5 giàn phóng tên lửa phòng không, trong đó có một giàn của Ý, và hứa trao cho Ukraine các chiến đấu cơ F-16. Các máy bay này đã 40 tuổi và đã bị Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy thải ra, nhưng nay được coi như vũ khí giải quyết chiến tranh, bất chấp ý kiến ngược lại của tất cả các chuyên gia quân sự. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, ông Stoltenberg đã thành công trong việc yêu cầu chấp thuận kế hoạch viện trợ quân sự 40 tỷ đô la cho Ukraine cho đến cuối năm 2025 và một sứ vụ mới của NATO là giàn 700 quân nhân ở Đức. Hungary không tham gia kế hoạch này. Đoàn quân vừa nói đặt dưới bộ chỉ huy ở căn cứ quân sự Mỹ ở Đức để phối hợp việc huấn luyện cho quân đội Ukraine và phối hợp việc gửi các viện trợ quân sự. Đây là sự can dự trực tiếp đầu tiên của NATO vào cuộc xung đột với Nga, vì cho đến nay chỉ có các nước riêng rẽ xử lý việc hỗ trợ Ukraine hoặc cùng nhau hoặc riêng rẽ. Ngoài ra, Mỹ sẽ bố trí từ năm 2026 tới đây các tên lửa tầm xa có thể đánh vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga trong vòng vài phút, và những tên lửa chống tên lửa loại mới nhất. Một quyết định mà Nga mạnh mẽ phản đối, nhưng đã được Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào mừng như một điều cần thiết và quan trọng để bảo đảm hòa bình. Sáng kiến này cùng với hiệp định với sự cam kết của Ý, Đức, Pháp và Ba Lan khai triển và sản xuất các tên lửa tầm xa hơn 500 cây số, đưa Âu Châu trở lại mức độ căng thẳng với Moscow như hồi thập niên 1980 với sự bố trí tại Âu Châu những vũ khí tên lửa Euromissile của Âu Châu và Pershing 2 và Tomahawk của Mỹ để đối lại với tên lửa SS-20 của Liên Xô. Các vũ khí này có tầm hoạt động hơn 500 cây số, sau đó bị cấm trong Hiệp ước Âu Châu INF năm 1987. Mỹ rút các vũ khí này hồi năm 2019 sau khi cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp định vì đã dàn các tên lửa đạn đạo Iskander ở khu vực Kaliningrad để đối lại các căn cứ Mỹ ở Ba Lan và Romania. Vì thế, hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Washington là một bước leo thang quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. Sự leo thang này bắt đầu tại Bucharest năm 2008 với cam kết của NATO đón nhận Ukraine và Georgia. Cam kết này hầu như là một lời tuyên chiến với Nga. Nhưng ngày nay, NATO cũng nhắm chống lại liên minh của Nga với Trung Quốc và tìm kiếm các đồng minh ở vùng Indo-Thái Bình Dương, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Thông cáo chung kết tại Washington khẳng định rằng không thể không biết tới sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, cũng như sự gia tăng cung cấp thiết bị quân sự của Bắc Triều Tiên cho Nga. Chưa có phản ứng nào từ phía tòa thánh về hội nghị thượng đỉnh trên đây của NATO, nhưng cách đây hơn 2 năm, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 3 tháng 5 2022 ở Ý, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho cả hai phe lâm chiến, và với sự kiện này, có thể NATO đã góp phần vào chiến tranh hiện nay. Lời tuyên bố của Ngài bị nhiều chính trị gia ở các nước Tây Phương phê bình. Tiếp đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Civiltà Cattolica, Văn Minh Công Giáo của dòng tên Ý, xuất bản ngày 14 tháng 6, 2022, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã gặp một vị quốc trưởng khôn ngoan cách đó vài tháng trước khi chiến tranh bắt đầu. Ngài nói, ông nói với tôi rằng ông rất lo vì sự triển khai của khối NATO. Tôi hỏi ông tại sao, ông nói, họ sủa tại cổng của Nga và họ không hiểu rằng người Nga là những người đế quốc, không để cho cường quốc ngoại bang nào sắp đến gần. Và ông nói, tình trạng này có thể dẫn tới chiến tranh. Đó là ý kiến của ông. Ngày 24 tháng 2, chiến tranh bắt đầu. Vị quốc trưởng đó có thể thấy những điềm của những gì sắp xảy ra, nhưng Ngài không nêu đích danh vị quốc trưởng đó.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Mùa Xuân Nơi Địa Đàng, tác giả Vinh Kiêu, Hà Nội, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện.
Đàn bà con gái ở cái xứ này điên hết cả rồi.
Sao?
Thì hết người để yêu hay sao mà đi yêu cha xứ?
Vậy là...
Ừ, bề trên quyết định rồi. Tuần sau sẽ thuyên chuyển ngài đi xứ khác. Chán không buồn nói nữa.
Thủy giật nảy mình. Sau giờ lễ sáng, cô đang bế con đến văn phòng ban hành giáo để xin đăng ký cho con rửa tội, thì khựng lại vì câu chuyện từ bên trong phát ra. Vậy là tòa giám mục sắp chuyển cha xứ đi rồi. Từ nay cô sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt nhân từ, giọng nói truyền cảm ấy nữa. Cô đã mất cha thật rồi ư? Thủy không dám đưa tay gõ cửa, sợ gặp ông trùm xứ lúc ổng đang giận dữ thì không hay lắm. Mà tâm trạng của cô cũng đâu có vui vẻ gì. Thủy ngẩn ngơ đi trong vô thức. Đứa bé trên tay vẫn ngủ ngon lành. Một giấc ngủ bình yên chứ không xao xuyến như trái tim cô lúc này. Thốt nhiên, cô chạm phải cửa nhà xứ. Nhìn quanh không thấy chú trợ tá của cha đâu. Cô vội mở cửa, lẻn vào. Giờ này, chắc cha đang dùng bữa sáng. Cô muốn được nhìn thấy cha thêm một lần. Dù sao, bế một đứa bé trên tay đến gặp cha thì chắc cũng chẳng ai dám nghi ngờ, dị nghị. Cô yêu cha chăng? Như nhiều chị phụ nữ trong cái xứ này vậy. Cũng không rõ, chỉ biết là cô hay nghĩ về cha, đến từng ánh mắt, nụ cười. Những lúc ấy, cô sợ phải tội lắm, vội bật dậy để cầu nguyện cho cha được bình an, vì biết đâu nỗi nhớ này lại làm cha bị nhảy mũi trong lúc đêm khuya. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quyến rũ cha. Cô tự vấn mình, có lẽ là cô thần tượng cha vì Ngài thánh thiện như Chúa. Nhưng thiệt tình, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái dáng vẻ cao to, giọng nói sang sảng như phát thanh viên ấy. Cô muốn được gần cha nhiều hơn.
Đấy, tôi đã nói với cha rồi, cái tật đào hoa nó sẽ hại cha mà cha đâu có chịu nghe.
Dòng suy nghĩ của Thủy bị cắt ngang. Đó là tiếng cha bạn của cha xứ chăng? Cô rón rén tiến lại phía phòng ăn,
để nghe cho rõ hơn. Cha đừng nói bậy, tôi đào hoa hồi nào? Thì chả khi xưa cha tiếu tích với ca đoàn, rồi khi đi xứ cứ suốt ngày say mê với giới trẻ còn gì.
Ờ,
cũng là việc mục vụ mà, sao cha lại nói vậy?
Ừ, thì mục vụ, nhưng tại sao cứ phải dính đến mấy cô mấy ả làm gì cho sách việc?
Thì phụ nữ yếu đuối họ mới cần mình, còn cánh đàn ông con trai cứ thúc sau đít là phải làm thôi.
Chết chết, cái tai hại là ở chỗ đó, cha làm như vậy vừa thiên vị vừa dễ bị hiểu lầm nữa.
Cha cứ nói như vậy, chẳng phải Chúa Giêsu ngày xưa cũng rất thương yêu các thánh Maria Magdalena, Martha sao? Tôi coi các chị em như các thánh nữ thôi mà.
Cha đang so sánh mình với Chúa Giêsu chăng?
Cha đừng nói như vậy, mình là mục tử của Chúa, phải noi gương Ngài chứ, mình sợ Chúa chứ đâu sợ người đời.
Cha nói vậy là không được rồi. Vậy đâu là nguyên nhân cha sắp sửa phải chuyển đi? Chẳng phải là miệng lưỡi của người đời sao? Cha bị mang tiếng hồi mới chịu chức chưa đủ sao?
Ý của cha là, thì cái chuyện cha đi chơi biển với lớp giáo lý hôn nhân đó, bị ghép đôi với một cô.
Thì cổ đi lẻ có một mình, vì chồng của cổ đã có chứng chỉ rồi, và cũng đang xuất khẩu lao động bên Mã Lai mà. Tụi thanh niên chỉ trêu đùa thôi.
Vậy còn cái chuyện lúc dạy giáo lý, cha thường để ý cô ta nhiều hơn, hay gọi cô ta lên trả bài thì cũng do theo dệt à?
Thì đúng là có chuyện đó, tại cô ấy đi học một mình, tôi hay hỏi để giúp cổ ôn bài thôi. Mấy người kia có đôi có cặp, họ tự ôn với nhau rồi.
Đó, thấy chưa, đã bảo là đào hoa rồi, để ý đến từng chi tiết của chị em.
Cha đừng đay nghiến hai chữ đào hoa nữa, tôi thấy tôi chả làm gì sai cả, chuyện cũng đã qua lâu rồi.
Cha không sai trước mặt Chúa, nhưng nói thật cha đừng giận. Chuyện này tình ngay lý gian, cha không bị gọi về nhà dài để chữa bệnh là còn may mắn chán, nhưng bị thuyên chuyển giữa chừng cũng coi như bị phốt rồi, sau này khó có cơ hội lên giám mục lắm.
Cha tham vọng thế à? Còn tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc mục vụ của mình, không ước vọng làm giám mục bao giờ.
Cha lại sai rồi, cha quên là thánh Gia-cô-bê và thánh Gioan cũng mong được ở bên tả, bên hữu Chúa sao, dù bị các tông đồ khác ghen tị, giận dữ. Ai chẳng muốn càng được gần Chúa càng tốt, dù cho thánh giá sẽ càng nặng hơn.
Nhưng cha không ở cái xứ này cha không biết. Ở đây những người phụ nữ rất đáng thương, đa số chồng của họ đi lao động nước ngoài, họ thiếu thốn về tình cảm đã đành, còn thiếu chỗ dựa nữa. Người ta cậy nhờ mình giúp được gì thì mình giúp thôi. Cũng như Chúa Giêsu, mình là người cha, người anh của họ.
Ấy, cái sai của cha cũng là ở chỗ đó. Bởi vì cha không phải là Chúa, nên người ta sẽ xét đoán khắt khe với cha hơn. Việc gì tránh được thì nên tránh. Cha coi những người phụ nữ như các thánh nữ thôi chưa đủ. Hãy coi họ như Đức Mẹ, yêu thương nhưng xa vời khôn ví và nhất mực kính trọng. Tôi mà quản cái xứ này, tôi sẽ không tiếp phụ nữ. Đàn bà con gái có việc gì cứ qua ban hành giáo trình trước.
Ồ, cha không biết đó thôi. Nửa năm nay tôi phải làm như vậy rồi, nhưng có cái con bé kia, nó cứ đăng hình tôi lên Facebook, rồi chẳng ngần ngại công khai cao rao cái chuyện nó rớt tôi gì đó, thành ra mới đến nông nỗi này.
Rõ khổ, cũng tại cha đẹp trai lại hát hay, cái gì cũng giỏi, chứ như tôi thì ai cờ rác cờ rung gì bao giờ.
Cha lại cười chê rồi, nhưng đó là những gì Chúa ban. Không lẽ tôi vạch dao lên mặt cho xấu đi, hay hát cho sai nhạc, chẳng quá ra phạm đến giới răng thứ năm mà.
Như vậy có khi còn may, cha đang bị tình nghi phạm giới răng thứ sáu và giới răng thứ chín kìa.
Cha!
Tiếng thốt lên của cha xứ làm Thủy giật mình. Nãy giờ cô vẫn thầm chửi rủa cái con bé ngu ngốc kia. Nếu có yêu cha thật lòng cũng im im cái mồm như mọi người thì đâu có sao chứ. Với cả đã yêu cha thì phải làm sao cho cha được hạnh phúc bền đổ, cớ sao lại đi phá đường tu của ngài thế kia. Nhưng rồi cô lại tự vấn mình, chẳng phải mình cũng góp phần đẩy cha đi khỏi giáo xứ sao? Cho dù tình cảm của cha có lẽ đã cứu được cô. Là có lần cái gã thợ mộc đóng giường cho nhà cô cứ cưa cưa cẩm cẩm vì nghe ông chồng cô đang cờ bạc
gặp bồ bên Angola, nhưng rồi do cô cứ luôn nghĩ đến cha xứ nên đã cự tuyệt hắn. So với con người thánh thiện ấy, hắn chẳng khác nào ác quỷ đem so với thiên thần vậy. Dù cho chồng cô có làm gì ở bên Angola kia ai mà biết, nhưng cô sẽ không bao giờ phạm giới răn thứ 6 và giới răn thứ 9. Chắc chắn là như vậy. Và chiếc chìa khóa giữ gìn sự chung thủy của cô thật trái ngang thay, đó là tình yêu với cha xứ. Đứa bé dường như cũng bị giật mình theo. Nó mở mắt nhìn mẹ. Thủy vội vàng mở cửa bước ra ngoài như trốn chạy. Nhưng cũng là sợ đứa bé làm ồn sẽ bị phát hiện, và cũng để cô được hít thở không khí trong lành khi mà trái tim cô dường như bị bóp nghẹt khi ở trong nhà xứ. Bởi cô đã hiểu ra những ánh mắt, lời hỏi thăm mà cô từng ảo tưởng là yêu thương trìu mến ấy, qua ra chỉ đơn giản là như cha xứ đang nói với các thánh nữ mà thôi. Bên ngoài, không khí thật trong lành với ánh nắng chan hòa và tiếng chim kêu ríu rít. Vậy là Tết này vắng cha xứ sẽ buồn lắm. Nhưng đó cũng là dịp chồng Thủy về nhà, và cô sẽ giữ chồng lại bằng mọi giá. Đi làm ăn xa có chút tiền, nhưng lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ít chi. Ở nhà có vợ có chồng, kiếm ăn lần hồi cũng đủ sống, còn hơn là trở lại Angola với những tệ nạn. Chồng cô tuy là người nhiều đam mê, nhưng trong anh vẫn mang dấu ấn thiêng liêng và hiểu rõ tính bất khả phân ly của hôn nhân công giáo. Thủy ngước mắt lên trời, đón những tia nắng ấm mùa xuân len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống sân nhà thờ, qua cây sung lớn đang rung rinh theo gió, trông thật huyền ảo. Những quả sung chín, sung xanh trên cây sao giống trái cắm trong vườn địa đàng khi xưa. Nó tách ra làm đôi, một nửa kia là Adam lúc chưa có Eva, thánh thiện như cha xứ, và nửa còn lại giống như Adam đã có Eva, đầy đam mê nhưng cũng rất thô thiển như gã thợ mộc và chồng cô. Tim Thủy lại xốn xang, nhưng đây là nỗi niềm yêu mến vô hạn, như tình yêu thánh thiên của cô đối với Chúa Giêsu, chứ không còn là những đam mê trần tục của con người như trước. Cô thầm cầu xin Chúa hãy luôn gìn giữ cha xứ để Ngài mãi thánh thiện như một Adam nguyên bản của ngày đầu Chúa mới tạo dựng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.